đã hết cách rồi, Chúa ơi, con bó tay rồi. Đã tới đường cùng, Chúa ơi, con chỉ còn Chúa thôi. Chỉ còn mình Chúa để con cầu cứu, chỉ còn mình Chúa để con bám víu, cậy trông tin tha. Năm tháng miệt mài xuôi ngược tâm trí ra rời, con sắp ngã quỵ rồi, Chúa ơi, sao Ngài không ra tay? Chỉ còn có Chúa với Chúa mà thôi, duy nhất mình Ngài cứu Chúa của con, nên con khẩn cầu Chúa hãy dù lòng, dù lòng xót thương con, Chúa ơi, nguyện xin xót thương con, Chúa
điểm hẹn Chúa Nhật. Hiệp hành với ơn lạ thời Covid. Có những người bảo, cha ơi, giờ còn nói về Covid thì xưa rồi Diễm ơi. Nhưng mà tôi hỏi thật các bạn này, Covid đã hết chưa?
Dạ chưa.
À, chưa hết. Tạm ngưng phát triển, ngưng bành trướng, ngưng phá hoại, nhưng vẫn chưa dứt được. Tại sao Vì theo cái nhìn đức tin ấy, mà nếu mà hết Covid thì con người cũng hết ăn năn sám hối, hết quay về với Chúa. Lại đường xưa lối cũ có bóng trăng xưa, ra 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 ra. Còn Covid giống như sợi dây nhắc nhở mình, này này, quay về, quay về. Vì chúng ta đang sống ở trong tháng 10 là tháng Mân Cùi. Hỏi thật anh chứ, một ngày anh có lần chuỗi bao giờ? Không trả lời là biết rồi, anh cúi đầu xuống anh không trả lời. Còn bé, con có lần chuỗi bao giờ không? Có, lần chuỗi với ai? Với mẹ. Còn ông nó ngồi chễm chệ kia kìa. Ông đếm tiền hay là đếm chuỗi mân côi? Đếm tiền. Bà này thì bà đếm hột xoàn hay là đếm chẳng hạt? Cô đếm chẳng hạt nhưng mà tay cầm hột xoàn. Tên chúng ta thấy có nhiều người cho rằng là ôi hết Covid rồi, cha đừng có nói đến chuyện đó, xưa rồi Diễm ơi. Có nhiều người bảo rằng là chuỗi mân côi cũng xưa rồi, có nói nữa không? Hả? Nói chứ, nói chứ. Vì đó là chàng chuỗi mân côi mà. Mẹ dạy ta siêng năng lần hạt mân côi. Có đứa nó nói thầy cha, con lần chuỗi mân côi ngày nào con lần, con mới tốt thế. Ôi, con được ơn, con phải lần chuỗi. Thì nó đưa bảo đưa chàng chuỗi đây cha coi coi mày lần sao coi. Nó kêu đưa cha đưa con chàng chuỗi để con lần cho cha coi. Cha cứ chê thì con là không có đạo đức hả? Con lần chuỗi sốt sáng lắm. Bảo lần chuỗi sao, bảo đây chàng chuỗi đây lần sao. Nó cầm chàng chuỗi mân côi hai tay ngước mắt lên trời sốt sáng lắm. Làm sao lần cho ra coi coi. Ôi giời, con lần mỗi ngày chuỗi có khi ba chuỗi cũng có. Cỡ nào con trời, mày đạo đức thật thế nhỉ. Cha này không có tin con, để con làm cho cha coi. Để con lần chuỗi cho cha coi. Lần đọc Kinh Mừng Maria đời ơn phúc đi chúa trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, amen. Đọc hết một kinh rất sốt sáng nha cha. Mày làm vậy quá tốt. Sau đó làm gì? Như trên. Làm hết 49 câu như trên là hết 50 kinh, cho thấy không? Con làm như thế đâu phải như cha đâu mà cứ phải lôi thôi quá đi. Thưa anh chị em và các bạn, đôi khi chúng ta là theo thời đại ngày hôm nay, cái gì cũng gọi là fast, nhanh, fast food, thức ăn nhanh, rồi express, cái gì cũng hỏa tốc. Nó còn đến thưa cha khấn cho con, bỏ khấn sao? Khấn emergency, khi khấn khẩn cấp, cũng như là đi xe cấp cứu emergency. Khấn sao? Khấn vợ con mới bị đụng xe. Khấn bỏ thư rồi, thì ra nhà thờ tôi cầu nguyện, cả cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế vừa mới ra đến quần áo nó chạy lại cũng emergency khẩn cấp, bảo chuyện gì? Thưa cha, cho con xin lại cái bao thư. Mà không khấn à? Bỏ không ạ. Mà sao vậy? Vợ con nó chết rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa, đến với mẹ cứ như là chuyện mua bán trao đổi. Được thì trả tiền, mà không được thì lấy lại. Bây giờ mời anh chị em và các bạn, chúng ta quay lại với thời Covid của mình đi. Cũng có lúc mình thấy rằng là phải nhìn lại để đếm coi những ân huệ Chúa ban cho ta. Cái chuyện nó qua rồi, nhưng mà hậu quả nó như thế nào? Mình đừng có nhìn tất cả mọi sự nó qua đi một cái hững hờ. Nhưng mà tất cả đều là dấu chỉ lòng thương xót Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Mà đôi khi mình không nhận ra, và không nhận ra cho nên mình không thấy được lòng thương xót Chúa lớn lao như thế nào, không dâng lời tạ ơn và không cảm thấy đời mình hạnh phúc vì luôn được ơn Chúa đổ tràn, giống như bài hát Hồng Ân Chúa như mưa như mưa. Lúc Covid lúc nào cũng chỉ lo có bao giờ có thuốc ngừa, bao giờ thì có thuốc, mà chẳng nghĩ đến Chúa. Cho nên thời Covid người ta quên hiệp hành với Chúa. người ta quên song hành với Chúa. Cho nên chúng ta bắt buộc lúc nào cũng phải song hành bên Chúa, lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàng, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa rũ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Nãy giờ anh chị em cứ thắc mắc bảo cha song hành mà có người bên cạnh chẳng giới thiệu, chẳng biết ai mà cứ song hành. Nếu mình song hành bên một người mà mình không biết người đó là ai, có gọi là song hành không? Nếu mình hiệp hành với một người mà người đó cũng chẳng nói năng gì với mình, có gọi là hiệp hành hay không? Không. Đôi khi chúng ta cứ dùng chữ hiệp hành, nói về hiệp hành, nhưng mà cứ mỗi một mình không. Mình nói, ngồi nói hiệp hành, nói hiệp hành, nói hiệp hành, chúng ta phải hiệp hành thế này, phải hiệp hành thế nọ, phải hiệp hành thế kia. Xong rồi, amen, tắt đèn, đi ngủ. Vẫn chỉ là hiệp hành trên bản giấy, trên văn phòng, trên bảng báo cáo, hoặc là trên logo mà thôi, trên khẩu hiệu mà thôi. Hiệp hành với Chúa mà không để Chúa vào trong cuộc đời của mình, rồi nói hiệp hành với anh em mà chả bao giờ đi nói chuyện với anh em, chẳng bao giờ lắng nghe coi anh em đang khắc khoải cái gì, đang khó khăn cái gì, đang gặp thử thách gì. Nhất là những người ở trên, người làm cha làm mẹ, người làm bề trên, người làm lãnh đạo, mà muốn hiệp hành với con cái, với người dưới, với bề dưới, thì người ấy phải chịu khó cúi xuống, bước xuống, ra khỏi cái vùng cấm, ra khỏi cái nội vi, để mà ra vùng ngoại vi, hiệp hành với những con người đó. Cũng giống như như thời Covid chẳng hạn, người ta phải cách ly, không ai được hiệp hành với người đó. Còn nãy giờ cha xin lỗi để con ngồi một mình, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Con thưa cha và cộng đoàn, con tên là Anna Maria Vũ Thị Nhâm, con đang hiện tại ở giáo xứ Bắc Hà, và công việc của con hiện tại thì con cũng làm nội trợ, là chăm hai con của con, một đứa 9 tuổi và một đứa gần 4 tuổi.
Con có chăm thêm đứa nào nữa không?
Dạ, cuộc sống khó khăn này Chúa cho con quà tặng của Chúa như thế này, thì giờ con vẫn có.
Cha hỏi con có chăm thêm đứa nào nữa không? Hai đứa, một đứa 9 tuổi, đứa 4 tuổi. Cứ ghê, có ai giơ tay kìa.
Dạ thôi cha.
Ai?
Dạ chăm thêm có chồng con Martino Đỗ Ngọc Thượng là chồng.
Chăm thêm chồng mình nữa chứ. Có nhiều khi như người vợ bị chồng nó ghen với con. Tại vì khi từ khi có con thì nó chẳng ngó ngàng gì đến thằng chồng, có đúng không? À, cho nên cho anh hỏi, nó giỡn mà nói thật đấy, còn thầy phải chăm thêm ai nữa, bảo thầy còn thằng lớn nữa. À, thằng lớn bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay chồng con 40 tuổi.
Thưa anh chị em, đôi khi mình cứ chăm sóc con thôi, chẳng ngó ngàng đến chồng. Đôi khi chồng nó phát ghen với đứa con ấy. Mình đừng có trách là mình thương con mà chồng nó không thương con. Vì tại mày đấy, tại mày mà vợ tao không thương tao đấy. Một cái sự thật mà nó không ai dám nói ra đấy. Nhưng mà có đúng không? Anh đang ngồi gật đầu rồi, thấy chưa? Rồi, con kể cho mọi người, vậy thì gia đình con là có đạo hay không có đạo?
Dạ, gia đình con là trước kia là không có đạo ạ. Có nghĩa là bên nội và bên ngoại, có dòng tộc của con là cũng không có ai có đạo hết. Rồi bây giờ chúng con này...
Rồi làm sao mà không có đạo hết, rồi bây giờ tự nhiên chạy đến đây là sao? Tụi con trước khi có đạo thì còn tụi con sống như thế nào rồi mới biết đến đạo?
Dạ thì trước kia đó là chúng con chưa có đạo thì cuộc sống của chúng con cũng long đong lắm, cuộc sống rất là vất vả, tìm đủ các công việc giống như là giữ xe, rồi con cũng phụ quán cơm, rồi quán phở, con cũng làm ô xin cho người ta nữa. Cái lúc mà khi mà cuộc sống là chưa biết Chúa đấy, là cứ long đong lận đận, rồi nhiều những công việc đôi khi mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rồi vì là cuộc sống ở trần gian mà cơm áo gạo tiền này, cứ đi làm hết việc nọ đến việc kia thì chúng chỉ đi kiếm tiền thôi. Rồi chúng con biết được đến Chúa thì là chúng khi mà chúng con biết được đến Chúa đó là
bằng cách nào, ai giới thiệu, ai gọi là mai mối, ai ta nói xin lỗi anh chị em, nếu mà đi vào con đường tội lỗi đó, thì bảo là ma đưa lối quỷ dẫn đường, đúng không? Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Còn nếu mà đi vào con đường lòng thương xót đó, thì ai là người giới thiệu, ai là người loan truyền, ai là người cho mình biết đến lòng thương xót Chúa? Tại sao ma nó đưa lối, quỷ nó dẫn đường? Mà tại sao người công giáo mình, tại sao những con người của lòng thương xót Chúa, tại sao tông đồ lòng thương xót Chúa không làm công việc ngược lại với ma quỷ? Cứ suy nghĩ đi. Như tuần trước ấy, chúng ta mới hiệp hành với con người trống rỗng, ma đưa lối dẫn đường cho người bạn ấy đi vào trong quán bar, bởi những đứa bạn xấu, bởi những người mà đại gia vân vân ăn chơi. Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Hỏi nó tại sao con không đi thờ, có ai dẫn con đâu. Hỏi tại sao đi lòng thương xót Chúa, có ai chỉ con đâu. Hỏi tại sao không biết đến lòng thương xót Chúa, tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Con đọc đi.
Dạ. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết.
Đó, đọc giọng, đọc đúng giọng, đúng giọng luôn đó. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, người ta vào con đường tội lỗi. Còn tại sao không ai nói cho người ta biết về lòng thương xót Chúa, để người ta lướt thắng được ma quỷ, nó dẫn người ta vào con đường tội lỗi. Có những con đường đưa ta đến cùng quỷ ma, có những con đường đi đến nhà ngũ phòng trà, có những con đường đưa ta đi vào những chốn ăn chơi. Mà không ai là người dẫn đường đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa. Vậy thì ai là người dẫn đường con đến với lòng thương xót Chúa? Nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, khi mà để mà biết đến Chúa Giê-xu á, thì ở quê trước khi con đang học cấp 3 á, thì con cũng đã có học với 4 người bạn là đã có đạo. Nhưng mà thấy các bạn ấy cũng là bạn nam không à. Rồi con cũng chỉ nhìn lên là các bạn này theo đạo, rồi cũng có đeo cái dây chuỗi thánh giá, rồi bảo các bạn này có đạo mà không thấy các bạn nó là nói tục. Rồi các bạn cũng gọi là điềm tĩnh hơn hoặc là khiêm nhường hơn với các bạn nam khác. Thì con cũng cảm nhận là con ngưỡng mộ là các bạn ấy có đạo này như thế thôi, nhưng mà thật sự các bạn không có chia sẻ, là không có dẫn dắt con. Rồi con chỉ đi Noel thì thấy các bạn đó là những mùa Noel là giống như ngày Tết, thì con ao ước lắm, ước gì mình cũng được như nhà các bạn ấy thôi. Thì trong cái lòng con suy nghĩ vậy. Rồi qua những năm mà con thi vào đại học thì con đi vào trong Sài Gòn con ở. Rồi khi mà con không có đậu được đại học là con thi muốn là thi trường sư phạm, để cho bố mẹ là ở quê ít tiền, để mà không có phải cái chi phí mà tiền học phí. Thì con không đậu mà con chỉ đậu trường cao đẳng Nha Trang nha, nhưng mà con không có về con học. thì con cứ nghĩ thôi, để bây giờ mình thi, mình học thêm, mình làm đi rồi mình thi sau. Thế là cuối cùng con mới xin được một cái, con đi làm giúp việc cho hai chị em người Nha Trang. Là năm đó cuộc sống là cứ đi đưa đẩy, nhưng mà đến mãi năm 2010 con mới đi, con làm cho hai chị em gái ở người Nha Trang rất là giàu có, thì ở như chung cư Nguyễn Ngọc Phương á. Rồi con cũng không biết làm sao mà, nhưng mà cứ thấy một giờ là bảo em ơi, đi cùng lễ thương xót mấy chị. Lúc đó là cha đang ở làm ở lòng chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa, là 3 giờ cha làm lòng chúa thương xót, là bắt đầu là hai chị em với có hai đứa con của chị nữa, chị một người em gái của chị đó, mà chị có hai đứa con, là bắt đầu cho con đi theo, rồi cho cả một cái bà hàng xóm kế bên nữa là đi xuống. Thấy là lúc đó cha đang ở làm ở nhà thờ Chí Hòa đó, rất là đơn sơ, thấy là người ta đông lắm, rồi người ta cứ mỗi người một gốc cây ngồi, rồi bắt đầu cứ mong chờ cha, rồi người nào cũng thở hôm nay tôi làm nhân chứng sống đây, hôm nay tôi làm nhân chứng sống, thì con cũng chưa hiểu được gì cả. Rồi cứ mỗi thánh lễ thì thấy cha là sao, một người cầm cái tô nước cho cha đó, rồi cha lấy cha vẫy, thì chúng con cứ xịt lại chỗ cha để được hứng cái nước cha vẫy, gọi là nước thánh đó. Rồi khi đó là con thấy được là à cha, rồi thấy được lòng chúa thương xót. Khi về đến nhà thì có cái bà hàng xóm bà bảo con là người ngoại đạo á, cứ 3 giờ ấy con nhớ con đọc là kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Con cứ đọc 3 lần, rồi con đọc là ôi lạy máu châu báu của Chúa xin bao phủ toàn thế giới và chút hết cho chúng con cứ đọc vậy thôi là con được ơn lắm, vì con là người ngoại đạo thì con cũng không hiểu gì, mà bà cũng không có dẫn dắt con vào đạo, chỉ thế thôi. Rồi con làm cho chị ấy có 3 tháng rồi con lại đi không làm nữa, để con đi học cái trường trung cấp viện kế toán ở đường 32 cha, là trung cấp quản trị và doanh nghiệp, thì con học bên cái trường bên marketing siêu thị. Thì năm 2010 đó, rồi cuối cùng là cuộc sống đưa đẩy, rồi con lấy chồng con, rồi bao nhiêu năm cũng cứ rất là vất vả long đong bươn chải, rồi con sinh một cháu đầu lòng. Rồi đến mãi năm 2015, khi mà con đang làm nước á, thì con tình cờ con gặp một cái chú Hùng, chú tên là Hùng mà bây giờ gọi là cha đỡ đầu của con á, thì mới mời xuống con về nhà chơi. Rồi chú mới, con mới thấy là ủa chú, thấy có cha thánh giá mà ủa chú có đạo hả, như thế nào thì con được vào đạo. Thì chú bảo thôi bây giờ con cầm cái cuốn kinh thánh này con về con đọc đi, rồi có gì cái cô Hà là vợ của chú bây giờ đi về ngoài Quảng Ngãi rồi đó, là quê á, khi nào cô vào đấy cô sẽ chỉ cho con nha. Rồi cuối cùng cái lúc đó là con cầm cuốn sách kinh thánh về, là ngày nào con cũng đọc, con ngày nào con cũng đọc. Thì con bảo ủa sao mà lời Chúa sao nó giống như cái cuộc sống hàng ngày của con vậy, lời Chúa sao sinh động vậy. Rồi Chúa đến thế gian để là sao ta chia rẽ giữa con gái và mẹ, giữa con trai và cha là như thế nào nhỉ, sao mà nó giống như là cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu muôn thuở vậy đó. Xong con bảo ủa sao giống vậy nhỉ, xong con thấy thích lắm. Rồi cũng bẵng đi, con cũng không xuống nhà chú cô nữa, mà con tự đi vào trong cái chỗ mà nhà thờ Bắc Hà con, là gần chỗ nơi con ở, vậy con cũng ở như chung cư Quang. Thì là con mới hỏi cái chú mà ở hội đồng mục vụ, chú ơi con muốn đi học giáo lý để con vào đạo. Thì chú mới nói là tháng 2, thì là lúc đó là tháng 2 năm 2016 đó, là năm lòng chúa thương xót đó, là bắt đầu vào học. Thì cứ chưa bắt đầu vào học, nhưng mà mỗi cái ngày đó là chiều nào con cũng dắt bộ con đến nhà thờ, tung tăng lắm, ăn mặc quần áo đẹp, rồi đến nhà thờ một cách là vui giống như là về nhà cha vậy đó. Rồi cứ bảo là nếu mà con chưa có được rửa tội thì con không được rước lễ đâu, rước lễ là có tội đấy, thì hai mẹ con chỉ ngồi dưới thôi. Thì con gái của con lúc đó cũng hơn 2 tuổi, nó cứ mẹ ơi mẹ chưa được ăn bánh giống người ta hả, mẹ rửa tội đi. Ừ được, khi nào mẹ rửa tội. Thế là cứ ròng rã 6 tháng, chồng con lúc đó cũng đang chạy taxi Vinasun á đó, thì anh cũng chỉ chạy xe thôi, con cũng chẳng nói là con đi vào đạo gì hết. Cái lúc đó con cũng chỉ rất là hai mẹ con đi học thôi, tối nào cũng cứ thứ hai thứ tư thứ sáu đi học giáo lý. Rồi đến ngày gần đến tháng 7 rồi, con mới nói là anh ơi, anh làm phép chuẩn cho em rửa tội nhé, anh thì giữ đạo của anh cũng được, còn anh cho em vào đạo đi. Thế là anh đồng ý, rồi anh cũng cho con tiền, vì lúc đó thì con cũng chỉ chăm con thôi, ở nhà phụ mẹ bán nước trái cây và cà phê, là mẹ cũng ở trước cái mặt tiền là mẹ chồng con đó. Rồi xong là con ở chung mà, rồi con cũng chồng con mới cho con tiền may áo dài, may một bộ áo dài trắng, rồi chồng con cũng không hiểu vậy. Thì bữa ngày đó anh cũng phải mặc quần áo đẹp, cha làm thích chuẩn đó anh. Thì anh cũng có may quần áo cho anh, rồi anh cũng mua cho con một bộ nhẫn cưới, một cặp nhẫn cưới là cũng PNG, lúc đó cũng 9 triệu đấy cha. Mà con cũng không biết làm sao, Chúa Thánh Thần kiểu gì, con cũng cứ cầu nguyện là vì lòng con lúc nào cũng cứ chiều nào con cũng đi đến nhà thờ, nhưng con không có rước lễ. Con ròng rã 6 tháng mà mãi đến 23 tháng 7 năm 2016 là con được rửa tội. Dạ vâng, tên thánh của con là Anna Maria Nhâm.
Thưa anh chị em và các bạn, con đường mà đến với Chúa nó có nhiều chặng. Phải bắt đầu từ những người bạn trong lớp, tuy là không nói về Chúa nhưng mà sống tử tế, làm cho cô thấy người công giáo là như thế, sống tử tế như thế. Rồi tiếp đến chặng thứ hai là đi làm giúp việc, người chủ nhà cho mình biết về lòng thương xót Chúa như vậy. Rồi đến chặng thứ ba là gặp một người anh em tặng cho cuốn kinh thánh về đọc đi, gì không biết thì hỏi anh. Rồi đến chặng kế tiếp là đi học giáo lý. Chúng ta thấy Chúa dắt cứ từ 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 từ, cứ từ 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 từ. Mà nếu không gặp được những con người đó thì lại sẽ ma đưa lối, quỷ dẫn đường thôi. Nếu mà nhìn thấy bốn bạn mình, mày công giáo gì, mày cũng chửi thề, mày cũng đánh bài, mày cũng gái gú như vậy. Vô bà chủ, bà có cái thánh giá nhà bà chủ tôi mà bà hiếp đáp tôi, bà bóc lột tôi và công giáo gì. Rồi gặp anh Hùng, thay vì anh đưa chứng kinh thánh thì anh bảo đây 500 ngàn tôi vào phòng trọ với anh. Anh trước khi mà lên giường anh còn làm dấu đấy. Thì làm sao mà người ta biết được Chúa. Thế không ạ? Rồi đi vô học giáo lý cũng vậy. Nếu mà người dạy giáo lý không tiếp đón niềm nở, không cho cô ấy cảm thấy là mỗi lần đi tham dự thánh lễ là con hân hoan phấn khởi như đi về nhà cha. Cô nói câu này xong tôi thấy nhột. Chị có nhột không? Anh có nhột không? Mình là người công giáo đạo cốc mà đi lễ con ngáp lý ngáp để. Đi thì uể oải, đi thì là chẳng đặng đừng thôi. Đi để trả nợ quỷ thần, giống như cô này nói, đi trả nợ quỷ thần thôi. Mà đây, con hân hoan phấn khởi như đi về nhà cha. Còn chúng tôi đi dâng thánh lễ cũng vậy. Nhiều khi chỉ vì bổn phận thôi. Nhiều khi đi thì thấy nhà thờ mà đông, dâng lễ thì phấn khởi. Còn thời Covid, tự làm một mình, buồn, chán, có nhiều cha bị tự kỷ. Nhiều cha bị tự kỷ, nhiều cha đi thất vọng luôn, vì không có giáo dân. Mà cô ấy là người đạo mà ngoài chưa rửa tội nhưng mà đi đến nhà thờ hân hoan như thế làm tôi thấy nhột thật. Và một cái điểm nữa xin lưu ý anh chị em công giáo mình đừng có hù dọa người ta, cắt nghĩa cho người ta là chưa được rước lễ vì chưa phải là đạo công giáo. Chứ nói mày không được rước Chúa, mày rước lễ là mày có tội chết ấy. Rồi có bà đến mức độ mà nó không, họ không biết ấy. Họ vừa rước lễ lên bóp cổ lấy mình thánh ra lè lưỡi rồi. Cái là cái gì? Có người không biết lên, thấy người ta xếp hàng cũng lên thôi. Rồi vừa mình thánh Chúa Kitô cho em xin. Cho em xin. Thì thưa anh chị em, mà có một sự khao khát của chị là con thấy người ta rước lễ con thèm lắm. Con thèm lắm. Mình còn cái thèm đó hay không? Tôi còn cái thèm đó hay không? Khi mình truyền phép xong, khi mình rước lễ mình thánh Chúa, có còn cái sự thánh thiện, sự thèm thuồng thánh thiện hay không? Bốn chữ T, thèm thuồng thánh thiện. Mình thì thèm thuồng tiền tài, cũng bốn chữ T. Thèm thuồng thánh thiện, thèm thuồng thánh thể, còn thì thèm thuồng tiền tài. Có thằng còn thèm thuồng tù tội nữa. Không tù, tù tội nó không chịu được. Thèm thuồng phạm tội mà, rồi đi tù. Đấy, thưa chị em, những cái câu chuyện đó nó nhỏ thôi. Một cái lời nói cô nó thoáng qua thôi, nhưng mà tôi bắt lấy tôi thấy rằng, Chúa Thánh Thần đang nói với cô ấy, và Chúa Thánh Thần đang nói với tôi, với anh chị em. Để mà cô được cái ngày rửa tội, mà cảm ơn người chồng đã chấp nhận để cho người vợ theo đạo. Và khi hôn phối mà nó căng lắm, hai đứa không có đạo đang thoải mái chẳng sao cả, tìm cái vợ mình có đạo cái đùng cái bắt mình đi làm phép chuẩn là sao? Thế không? Không hiểu được. Và có nhiều người chồng làm khó dễ mà không có đạo điếc gì cả, có đúng không?
Đúng ạ. Dạ vâng. Nhiều người thì rất là làm khó dễ mà tự nhiên con không hiểu làm sao mà chồng bảo đưa tiền đi may áo dài đi, rồi cuối cùng cũng đồng ý, rồi bây giờ bảo vậy thì anh ơi bây giờ cha bảo là cái phép nhẫn cưới đó là mình phải cha làm phép cái đôi nhẫn của mình luôn, mà bây giờ nhẫn thì chắc là tay thế nào cũng không còn, là bây giờ hay là mua nhẫn mới đi, bởi vì là cái giao ước đó là hả cái cha mà làm phép có nghĩa là Chúa làm phép là tình yêu là bền chặt lắm đấy. Rồi cuối cùng đi dẫn con vào P&D mua một cặp luôn á cha, con cũng không biết là bằng cách nào luôn mà con thấy vui ghê luôn đó.
Không thì cùng lắm mà hát người ta trao em gấm lụa còn anh trao em nhẫn cỏ, em có lấy hay không?
Dạ chắc không.
Phũ phàng chưa? Mà thực tế là như vậy. Thực tế là như vậy. Có những người mà đang khi không có tự nhiên, hai vợ chồng không có đạo, cứ một người có đạo là đơn bị rối. Mà chồng nó không chịu phép chuẩn là cô này không theo đạo được. Vì theo đạo là rối. Cho nên nhiều khi như anh em linh mục muốn rửa tội là bị khó cái đó. Làm sao phải thuyết phục được cho người chồng kia họ chấp nhận là làm phép chuẩn, hay là chấp nhận cho người kia hoặc người vợ làm phép chuẩn. Nó khó là khó cái đó. Tự nhiên chuẩn chuẩn cái gì, mẹ đang hôn phối đàng hoàng chứ mình có phải là ăn bậy ở bậy đâu, có hôn thú đàng hoàng mà trước mặt người đời mà. Nhưng mà nhớ rằng hôn thú cũng là cái dây liên kết vững bền đấy nhá, chứ không phải là mình theo đạo rồi mình bỏ cái hôn thú ngoài đời là không giá trị gì đâu. Không, vẫn có giá trị. Vậy được rồi, tại sao bắt tôi phải làm phép chuẩn là cái gì? Tôi hiểu chẳng chuẩn chuẩn gì cả, tốn tiền mua nhẫn, tốn tiền may cái áo dài, thấy không? Vô đó tôi biết ông cha không nói cái gì đâu, thề với hứa biết cái khỉ gì. Khó lắm đó. Đó là một trong những trở ngại trong cái việc mà đến với Chúa của những anh chị em tân thồng khi mà hôn nhân khác đạo. Rồi con gái con cũng được rửa tội không?
Vâng ạ.
Được không?
Dạ thưa cha, thì khi ngày 23 tháng 7 năm 2016 là con rửa tội xong rồi, làm phép chuẩn với chồng con rồi, thì đến ngày 6 tháng 8 là cách đấy cũng gần một tháng nữa là tiếp theo đó, là tháng tiếp theo đó. Con tháng 7 thì con tháng 8 là 6 tháng 8 là cha Martino Hòa đó là rửa tội cho con gái của con.
Thôi bà theo đạo được rồi, còn con tôi kệ tôi. Cớ gì bà theo đạo xong bắt con tôi theo đạo là sao? Khó, cái khó thứ hai chứ. Cái khó thứ hai, mình không thể ép được, người chồng có quyền như vậy. Cho nên bây giờ hôn nhân khác đạo, phép chuẩn thì không bắt buộc là đứa con nó phải theo đạo Công giáo, nhưng mà khuyến khích thôi. Và cố gắng làm gương sáng thôi, chứ không được quyền ép đứa con nó phải theo đạo nữa. Vì người chồng hoặc người vợ khác đạo họ có quyền, họ bảo nó là con tôi, nó là con chị, con của chúng ta, tại sao là chỉ phải theo đạo của vợ mà không theo đạo chồng? Hãy để cho nó tự do nó lớn lên. Đó là khó thứ hai. Mà anh chị này gặp hai cái trở ngại lớn đó, Chúa cho lướt qua nhẹ như làn gió ấy. Như làn gió vậy.
Em trôi.
Rồi tiếp tục kể tiếp rồi mẹ chồng con sao?
Dạ mẹ chồng con thì lúc đó thì nhà con cũng chỉ là đạo Phật bình thường thôi, mẹ cũng chả thờ cúng gì đâu, nhưng mà thấy chúng con vậy thì mẹ cũng không có phản kháng gì cả, con cũng vẫn ở chung, nhưng mà biểu thôi thì nó cứ đi vào đấy thì coi ông cha nói gì thì nó nghe. Thì mẹ cũng chỉ nói là không biết trong đó ông cha ông giảng cái gì, ông bà chỉ nói vậy thôi, chứ thật sự là suốt thời gian đó thì bà cũng không có nói là đạo đó là như thế nào cả. Rồi thấy bọn con vậy thì bà cũng gọi là xuôi thôi ạ. Bởi vì từ hồi đến giờ thì bà cũng không có tín ngưỡng cái gì cả. Thì bà cũng chỉ biết là đó gần kế nhà bà có cái nhà thờ đó, thì thôi bây giờ nó cứ vào đấy thì kệ nó vậy thôi ạ.
Cái khó khăn thứ ba là mẹ chồng. Cháu nội của tôi rửa với ráy cái gì nó có tội tình đâu phải đi rửa. Thấy chưa? Cái khó thứ ba vượt qua vừa chồng vừa con vừa mẹ chồng nữa, Chúa lại cho êm trôi. Rồi sau đó thì sinh đứa con kế tiếp như thế nào?
Dạ thưa cha, là đến năm cuối năm 2017 khi mà Noel á là con cũng có múa trong nhà thờ, là trong hội các bà mẹ Công giáo ấy, Thì cuối năm tháng 12 năm 2017 thì là bắt đầu con hơi nghén rồi đó. Thì
hơi nghén là sao? Hơi
nghén là lúc đó là có bầu á, là trước đó có bầu thì con đã được đến giáo điểm tin mừng của cha ở quận 7, là đúng là được chị, dạ vâng, ở nhà bè thì là có chị Oanh, chị có đi chị có chở con đi, là khi mà con đang bán bánh mì trước cổng trường cao đẳng kinh tế ở như đường Vĩnh Viễn đấy cha, thì là con bỏ cả xe bánh mì đó, là con có nghĩa là bán có 2-3 tiếng rồi dẹp để xe đó luôn, rồi bắt đầu là chị bảo đi xuống giáo điểm tin mừng Cha Long rồi gì đó đó chị chở em. Thế là lúc đó là trước khi mà chưa ngén á, thì là con bảo cha ơi con xuống giáo điểm tin mừng, con bảo ước gì Chúa sẽ làm cho mình ước nguyện là ví dụ nếu mà muốn sinh một em bé nữa thì xuống đó cầu Chúa đi. Thì con bảo ước ao là được cha sờ đầu thôi, chỉ cần mới đến xuống đó thôi, nghe cái lòng mà lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, tự nhiên nước mắt chảy ròng 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 ra. Mà khi mà được cha ôm cái đầu và cái lòng cha thôi, cái là rồi là nước mắt tuôn đổ. Con không biết mà từ khi mà mới về đó, chắc là tháng 10 là con đi đó, là đến tháng 12 là con là có bầu á, là có bầu em bé bây giờ đó. Là có nghĩa là có bầu thì con cũng là trải qua một giai đoạn rất là khó khăn. Thì khi mà cũng 2 tháng thì con cũng có động thai. Động thai là tại vì con đẩy cái xe bánh mì mà nó lên cái dốc hơi cao đó, rồi người ta mới bảo đi vào trong bệnh viện Từ Dũ thì người ta mới bảo là bị là bóc tách nhau thai. Mà thật sự là đúng là chỉ có quyền năng của Chúa thôi, mọi sự quà tặng của Chúa dành cho con thì Chúa sẽ cứu bằng mọi cách. Là khi mà cái lúc mà con bị động thai á, là khi con mới đi, con chở cái em bé gái đây ở nhà thờ Phao Lô Lê Hồng Phong về 7 giờ đúng, thì mới bước vô phòng một phát thì là máu ồ ạt chảy ra, xong rồi con mới đi vô trong nhà tắm, con thay xong rồi mới đi ra lại tiếp tục, rồi con thay hết 3 bộ đồ. Bảo đồ lúc đó thì chồng con đi chạy xe, thì lúc đó anh bảo là anh đang ở Long An, thì bảo vậy thì anh ơi bây giờ chắc em đi vô bệnh viện để anh về anh coi con đi. Thì anh cũng chạy về chứ con không có nói bất cứ cái gì, mà con cũng không dám nói cho ai nữa, con cũng giấu. Lúc đó mẹ chồng con thì cũng già rồi, nhỏ, thì con nghĩ là mình chắc là vậy thôi, thì thôi mình đi khám là được. Thế là con đi xe ôm 20 ngàn ra cái chỗ cái bà đó, bà ấy khám, thì con bảo sao giờ này còn đi lên Từ Dũ nữa, thì bắt đầu là sao giờ này còn đi đến nhà bà mà không đi lên Từ Dũ đi. Thì con mới bảo dạ tim thai còn không bác, Chúa ơi Chúa cứu con của con đi, Chúa ơi Chúa ơi Chúa ra tay Chúa cứu con của con đi. Thì con chỉ có bảo là Chúa ơi Chúa cứu con của con đi thôi, chứ giờ này con không biết làm sao hết. Rồi bắt đầu là cái bà đó, bà đi xe ôm tiếp, thì bà chở con lên bệnh viện Từ Dũ, rồi bà đó bà lại làm tiếp. Thì cuối cùng nó cũng đầm đìa ra, bà bảo bị bóc tách nhau thai rồi, cái này là chỉ còn 30% thôi nhá, làm sao mà bị như thế này. Rồi xong cuối cùng bà bảo bây giờ phải vào nhập viện đi thôi. Rồi xong là con vào nhập viện. Dạ con nhập viện thì lúc đó là con nằm bệnh viện có 1 tuần thôi. Thì trước khi vào bệnh viện thì sang đến ngày thứ 2 đấy, là chị Oanh bảo Nhâm ơi có lòng đại lễ thương xót ở trên hội đồng mục vụ này này. Rồi vậy thì chị đi cầu nguyện cho em với, rồi cả mấy cộng đoàn và cả với vợ mẹ Hà là mẹ đỡ đầu của con đó cũng đi lên đó. Mà trước đó thì đại lễ lòng Chúa thương xót con cũng đã từng đi lên mục vụ rồi. Thì là cầu nguyện cho con, thì con cũng là tạ ơn Chúa là con chỉ ở trong đó có 1 tuần thôi là con về được bình an. Nhưng mà ở trong đó là bao nhiêu người, người thì thụ tinh nhân tạo, người thì bị u sơ u nhân tử cung, rồi cắt tử cung, nó tóm lại nhiều vấn đề lắm. Con bảo Chúa ơi sao Chúa thương con mà Chúa cho con đi về sớm nhất mà con lại vẫn giữ được. Còn có 2-3 người sau này thì nói là chị giữ không có được, thì cũng giống như động như con vậy đó. Rồi khi mà về đến đó thì con tạ ơn Chúa là con cũng đi xuống lòng Chúa thương xót với cha một lần nữa, là lúc đó là máu ở trong của con vẫn đang còn ra, nhưng mà con vẫn tạ ơn Chúa mà làm sao Chúa vẫn giữ được con của con đến trọn vẹn để cho con sinh bé. Là ngày 11 tháng 10 năm 2018 là con sinh bé, là sinh thường thôi, rồi là 3,5 kg mà kinh thường. Rồi buổi sáng hôm đó là con cũng bình thường, con dẫn cái bé lớn đi ra nhà trẻ, là lúc đó nó học lớp lá, rồi đi bắt taxi cầm 1 hộp cơm. Rồi chồng con mới bảo anh chắc là đến ngày dự sinh rồi, thôi bây giờ hả, người ta nói là mùng 9 tháng 10 là ngày dự sinh mà bây giờ là ngày 11 rồi, thôi cứ vào bệnh viện đi. Thì con đi vào bệnh viện ăn hết hộp cơm xong, vào đó người ta bảo nở 3 phân rồi, thế là trọn vẹn là con sinh em bé, là sinh thường được 3,5 kg đấy cha. Bây giờ nó là
Rồi đứa bé đó có được rửa tội giống chị nó hay không?
Dạ có cha. Khi mà con sinh em bé ngày 11 tháng 10 năm 2018 thì đến 20 tháng 11 là cách đó được một tháng mấy ngày đó là con cũng đến năm 2018 luôn. Là em bé mới được hơn một tháng là con cũng mang đến nhà thờ Bắc Hà là có cho vương rửa tội cho bé luôn.
Thưa anh chị em, lại thêm một cái khó nữa Chúa lại cho êm trôi, sinh đứa con đó khó rồi, rồi cho nó rửa tội càng khó hơn nữa vì bạn đứa cháu nội đó nha, ông chồng bảo tôi nhường cho đứa bé gái là được rồi, còn đứa con trai là cháu về đích tôn hay cái gì đó làm sao mà được, rồi mẹ chồng nữa làm sao được, mà Chúa vẫn cho êm trôi, vậy là cướp khỏi tay của ma quỷ ba linh hồn rồi, người mẹ, đứa con gái, đứa con trai. Còn một đứa nữa, số phận nó sẽ như thế nào kể cho mọi nghe đứa lớn cuối cùng.
Dạ vâng. Dạ thưa cha và cộng đoàn thì còn chồng con nữa thì chồng con vẫn cứ làm chưa được vào làm con gái Chúa. Đó là cái lòng của con là cũng đang rất là luôn luôn cầu nguyện để cho là sao à bây giờ anh ơi. Trước tiên là con cũng nói với chồng con là bây giờ là em rồi. Rồi hai đứa con của mình vào đạo rồi, bây giờ anh vào nữa là hai vợ chồng cùng thờ phượng Thiên Chúa, quy về một hướng thì Chúa sẽ ban hồng ân rất là nhiều. Thì anh thề nói với Chúa cha vậy đó, nói với cha của hai đứa bé vậy là ba nó đó. Thì ba nó cũng bảo
chồng con,
nói với chồng con. Thì bây giờ anh mới nói là vậy thì bây giờ cái vấn đề mà đi học giáo lý á cha, là phải 6 tháng mà phải đi học, thì bây giờ cơm áo gạo tiền thì chỉ có một mình anh nuôi thôi, một mình anh lo thôi, thì bây giờ lại đi học kiểu gì. Cái vướng bận đó là cái quan trọng đó, vấn đề là cái đi học đó. Thì anh cứ bảo thôi đi học đó rườm rà phức tạp mà không có thời gian, bây giờ đang chạy xe để kiếm tiền để nuôi tụi mày mà. Ý là thường thường anh
rồi cuối cùng thì có đi được hay không?
Dạ cuối cùng thì con vẫn cầu nguyện bao nhiêu năm thì cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi cầu nguyện kinh Mân Côi, rồi cuối cùng là đến tháng 7, tháng 8 năm 2020 thì trong cái thời gian mà anh lại vừa mới cái giai đoạn đầu của dịch và Covid ấy, bị giãn cách ấy, thì anh lại đang thất nghiệp mà tự nhiên làm sao mà con mới nhờ đến sơ, con bảo sơ hay bây giờ sơ có thể dạy giáo lý cho chồng con đi. Rồi cuối cùng anh lại cũng nhận lời rồi cuối cùng là sơ dạy trong vòng là khoảng độ hơn một tháng mà chồng con được rửa tội ngày 29 tháng 9 năm 2020 đấy cha, là trọn vẹn, là con cảm thấy là con tạ ơn Chúa.
Lại một lần nữa êm trôi, nếu mà không có Covid, nếu mà anh vẫn có công ăn việc làm, anh có đi học giáo lý không?
Không.
Mà anh không có giáo lý thì sao rửa tội? Mà phải nói rằng nhờ Covid, nhờ thất nghiệp cho nên anh mới chịu ở nhà và đi học giáo lý. Vì học một tháng ở nhà thất nghiệp thì học một tháng cũng như là học 3 tháng hay 6 tháng thôi. Ngày nào cũng học mà ngày nào cũng học 3-4 tiếng thì là đủ bằng 6 tháng rồi. Và anh đã được chuẩn bị trước từ người vợ với hai đứa con rồi. Ta thấy Chúa có đường lối của Chúa. Nhiều khi mình sốt ruột lắm, bảo trời ơi vợ rồi mà con rồi, đứa con rồi mà cũng còn chồng nữa, cũng vẫn còn chưa chịu rửa tội nữa. Chưa đến lúc, giờ ta chưa đến. Hãy nhớ câu giờ ta chưa đến, sốt ruột cũng không được. Mà gọi là dục tốc bất đạt, càng vội bao nhiêu thì càng vấp té không đạt được kết quả đâu. Cứ từ từ mưa dầm ngấm lầu, dục tốc bất đạt rồi cũng êm trôi. Rồi khi mà người chồng con đã được quay trở về với Chúa rồi thì Chúa ban ơn gì cho con và ban ơn gì cho chồng con khi hai bên đã cùng một niềm tin rồi?
Dạ. Khi mà chúng con đã được rửa tội hết cả gia đình á thì là Chúa ban cho chúng con rất nhiều ơn lành lắm cha. Dạ thứ nhất là con á, là Chúa biến đổi cho con được là một người hồi trước kia á, là Chúa chưa sở chạm á, thì con là một người rất là nóng nảy, rồi một người cũng là hay gọi là cãi lý là tới cùng gọi là hơn thua đấy cha. Nhưng mà đến bây giờ Chúa biến đổi con thì con trở nên là con chịu đựng hơn, biết khiêm nhường hơn và biết buông bỏ được những thứ mà cần buông bỏ, giống như cha hay nói đó, quẳng đi, buông bỏ những gì cần buông bỏ để chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót.
câu này cô nhắc lại tôi. Tôi nói xong rồi bây giờ có khi tôi không sống được, mà cô lại sống và cô nhắc lại cho tôi, cho anh chị em mình. Buông bỏ những gì cần phải buông bỏ, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Nghe cô nói thì biết là cô thuộc loại nữ tướng trong nhà rồi. Và nghe cô kể thì biết là anh chồng cũng thuộc loại là hiền. Để vợ muốn nói gì nói, sao nói. Còn chồng của con có được biến đổi, có được ân gì không khi quay về với lòng thương xót Chúa?
Dạ có ạ. Dạ nhiều nữa cha. Dạ trước kia thì chưa biết đến Chúa đó, trong thời gian đó là khi mà con cũng chưa biết đến Chúa là anh cũng có là vì là tài xế mà cha, thì là cũng có những tụ tập, rồi ở chung cư thường thường cũng có hay đốm nọ đốm kia để gọi là đỏ đen, rồi cũng chơi, rồi có bạn bè rồi rủ dê để nhậu, thì đôi khi cũng là nhiều lần và nhiều, thì nói tóm lại là những thú vui đó thì là cũng có. Thường thường là người ta là trai nam tứ chiến, thì tứ cái thì chồng con cũng chỉ có hai thôi, nhưng mà là cũng dạ cũng là cũng có đỏ đen chút xíu, cũng là đánh bài với hội, chứ không phải là thật là nhiều tiền, nhưng mà đó là nó giết cái thời gian và không có còn thời gian để cho gia đình, rồi cũng tiền bạc ví dụ nó cũng sẽ là đỏ đen mà cha. Rồi thỉnh thoảng bạn bè kêu nhậu nhẹt thì là cũng có. Thì bây giờ đến bây giờ Chúa biến đổi là tự nhiên sao chồng con bây giờ hết ham mê luôn, đánh bài luôn, rồi chăm con từ cái lúc con sinh em bé trai thứ hai là rồi là bỏ luôn á cha, bây giờ là không có nữa rồi.
Hallelujah, hallelujah. Thì giờ thì nó cũng không có nhiều, mà chủ đề của chúng ta nói với nhau đó là ơn lạ thời Covid. Bây giờ thì đi vào điểm chính trước khi kết thúc là ơn lạ thời Covid. Một cái ơn lạ rồi đó. Covid mà anh ta ở nhà, anh ta không có việc làm, anh ta được làm con Chúa. Đó là cái ơn vô cùng lạ, chứ không phải là ơn lạ đâu. Tại vì không có việc làm là ngồi đánh bài, anh ấy vốn đánh bài. Không có việc làm là ngồi nhậu, anh vốn thích nhậu. Chứ giờ đâu mà cô nói sao vậy? Việc làm thì không có, học giáo lý với liếc o leo cái gì, đạo với nghĩa cái gì, cô đi được rồi, hai đứa được rồi. Bây giờ tôi là đi kiếm tiền không có, bây giờ sống sao đây? Vì học cho lý có được cơm gạo không? Người ta đọc câu đó là mình dễ bị mắc quai cứng ngắc. Vậy mà Chúa biến đổi anh ta. Tôi thấy đó là cái ơn lạ thời Covid đấy. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói tới. Nhiều người đã được ơn lạ thời Covid là thưa cha, nhờ có Covid chúng con không đi làm ở nhà, mà con mới biết đến lòng thương xót Chúa nhờ những bài giảng lòng thương xót Chúa, nhờ những YouTube, những món ăn tinh thần mà cha gửi đến mỗi ngày cho chúng con. Chúng tôi làm triền miên như vậy, suốt ngày này qua tháng nọ, năm qua ngày con kia. Lúc mà nó căng thẳng nhất là thiết quân luật, không có ai được ra khỏi nhà nếu không có lý do chính đáng và có giấy phép. Vậy mà anh em chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại, qua email, và tiếp tục gửi những món ăn tinh thần, không thiếu một món nào và không thiếu một ngày nào. Mà Chúa gìn giữ tôi về không dính Covid. Vì nếu mà tôi dính Covid thì làm sao mà nấu những món ăn tinh thần cho anh chị em được. Trong khi anh em trung tâm một vụ nói là Long là người mà tiếp xúc nhiều và cậu mới là người dính nhiều nhất mới là đúng. Trong khi đó cả trung tâm 90% còn sót lại. Vì tôi chẳng tốt lành gì cả, nhưng mà vì cái dụng cụ Chúa dùng thôi. Một người đầy tớ hèn mọn nhất Chúa dùng thôi. Đấy, đó là ơn lạ thời Covid đấy. Để bao nhiêu người nhờ đó mà con mới biết đọc kinh nguyện lòng thương xót Chúa, mới biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi. Xưa giờ có biết gì đâu, biết kinh kệ gì đâu. Thương chém, tôi thấy cái anh chồng này này, cái chồng của cô này, này lạ lắm. Hôm nào cô mời anh lên đây đi, để tôi phải hỏi coi là đầu đuôi thế nào mà anh lại cứ rờ mà anh cứ cho cứ mọi thứ cứ êm trôi như vậy được. Bao nhiêu là cái núi đồi, cái trở ngại là không thể vượt qua được, mà anh cứ cho êm trôi. Cuối cùng thì chính anh là người được ơn lớn nhất. Còn gia đình chị đã vượt qua nạn Covid như thế nào, chia sẻ cho mọi người ơn lạ thời Covid thứ hai.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì khi mà cái giai đoạn đầu đã trôi qua rồi á, giai đoạn cực kỳ đỉnh điểm là giai đoạn 3 đó, là cái lúc đó bắt đầu là từ tháng 6 năm 2021 đó, rồi tháng 7, tháng 8 đó là đỉnh điểm của Covid đó, thì cái lúc đó là đã bị giãn cách tối đa đó. Nhưng mà khi mà chúng con là những người gọi là bị tiên phong, ví dụ như là tháng 7 đang còn lưa thưa mới có một số người thôi, nhưng mà khi mà con là bị Covid là cái lúc đó là con đang nhớ là ngày thứ ba là ngày 28 tháng 7 là con đã đêm đó 3 giờ là con đã thấy con sốt rồi mà ở dưới là đã có dân phòng là đã đứng ở trước cái cổng, mà thật sự ra là lúc đó bọn con đang thuê nhà đó, là thuê nhà bọn con ở tầng trên, tầng dưới là không có ai ở thì đóng cửa. Nhà chủ thì người ta lại ở một cái nhà ở chỗ khác. Rồi ở trên phòng của bọn con là có 2 phòng, và ở trên nữa là có 3 phòng, và ở trên nữa có 2 phòng nữa, là tổng cộng 9 phòng đó cha. Nhưng mà bọn con ở như cái nhà đó thì con ở đó xung quanh là 4 bên là bây giờ là người ta đã có người đã mất rồi. Rồi mỗi ngày là có những người đó đi test hàng ngày luôn. Nhưng mà chúng con thì chưa có test. Thì bắt đầu là cái ngày 28 tháng 7 con đã bị Covid. Là con chỉ bị có đêm đó 3 giờ là con thấy người con hơi ấm. Sáng mai con với bảo chồng con là anh ơi em hình như em bị dính rồi. Thì bắt đầu anh mới lúc đó là anh vẫn dạ người ta chỉ có cho anh đi là gọi là đang còn không chạy xe hơi ráp bằng 4 bánh nào, mà chỉ có chạy xe bằng 2 bánh, thì anh mới đi chạy ra chung cư. Lúc đó là ráp vẫn còn đưa đồ ăn cho mọi người đó, là ráp vẫn chỉ còn đi được, thì mới ra xin cho con một cái miếng lá sông mà người ta đưa vào chung cư Ấn Quang là chung cư đỉnh điểm ổ dịch đấy cha. Thì là anh ấy mang về anh bảo vậy thì em xông đi. Xông xong ngày hôm buổi sáng hôm đó thì đến thì con vẫn là buổi trưa con vẫn là khi mà xông xong là bắt đầu con đọc kinh cầu nguyện Chúa, con bảo Chúa ơi Chúa bây giờ dạ là con qua đến ngày là con hết sốt là xong, là cái ngày hôm đó. Sang ngày hôm sau thì đến chồng con bị là đến sáng ngày hôm sau là chồng con bị là nó nặng hơn con, là có nghĩa là chồng con không có ngồi dậy được, là người ngợm xương nhức là mệt mỏi hết. Rồi bắt đầu là con bắt đầu là bảo thôi Chú cho con khỏe được, con chăm chồng con với 2 đứa con, con thì con đã khỏe được rồi. Đến chồng con này bây giờ đến đứa con của con nó thoáng qua sốt chút xíu thôi, rồi đứa con tiếp theo cũng thoáng qua sốt cũng chi chút xíu thôi là khỏi rồi. Nhưng mà trong giai đoạn đó là cái lúc đó là tạ ơn Chúa là bọn con không có bị đi test. Nếu bọn con test là bọn con đã dính là đi cách ly rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa trong nửa tháng mà đỉnh điểm đó thì ở người chung cư Ấn Quang là người vừa mất và người vừa đi là lũ liệt, người là đi lên xe để mà đi cách ly nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng tụi con không bị test trong thời gian đó. Nếu mà không có Chúa, con không cầu cứu đến lòng thương xót Chúa, mà Chúa không quan phòng, không bảo vệ, nâng đỡ, che chở cho gia đình con, thì cái lúc đó bọn con đang bị rồi, thì phải là lũ lượt là đi cách ly cha. Rồi có 2 đứa con của con nhỏ vậy, cuối cùng làm sao mà chúng con là khỏi xong cái thời gian đó. Cái lúc mà người ta biểu test trở lại thì lúc đó chúng con đã khỏi rồi. Là tạ ơn Chúa là trong thời gian đó bọn con không phải test cái gì cả, mà bao nhiêu người ta đều đi cách ly hết, người thân của bọn con là đi hết luôn chứ à. Là con tạ ơn Chúa là Chúa quan phòng một cách kỳ diệu, con không hiểu được cái sự huyền bí và mầu nhiệm của Chúa kiểu gì luôn. Thì nó là chỉ có là lòng thương xót của Chúa mới làm được điều đó.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay muốn nhắc lại điều đó để nhớ rằng giờ này năm ngoái chúng ta cũng vẫn còn đang bị cách ly. Giờ này năm ngoái vẫn đang hoang mang, hoảng sợ và hoảng loạn. Thế mà bây giờ có thể ngồi bên nhau kể lại những ân huệ Chúa ban cho mình, để đừng lãng quên ân huệ của Chúa. Đừng lãng quên ân huệ của Chúa. Đâu phải mình tốt, mình khỏe hay là mình có khả năng gì để mình còn sống tới giờ này. Trong khi đó biết bao nhiêu người năm nay là dỗ đầu rất nhiều. Rất nhiều người năm 2022 là dỗ đầu vì năm ngoái là năm khủng khiếp nhất ở Việt Nam này. Biết bao nhiêu người đã qua đi. Bây giờ ta còn sống đến ngày hôm nay mà có mấy người biết dâng lời tạ ơn Chúa không? Có mấy người biết nói rằng là hồng ơn Chúa như mưa không? Xin phép được khép lại điểm hẹn Chủ nhật với chủ đề là hiệp hành với ân lạ thời Covid bằng bài hát Hồng ơn Chúa như mưa, để mỗi người chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời của mình, quá khứ của mình. Không phải nhìn lại để mà cay đắng, để mà dây dứt, để mà hối tiếc. Nhìn lại để mà hallelujah, tạ ơn Chúa. Tất cả là hồng ân. hồng ân lòng thương xót Chúa ban cho mình, để mình còn đến ngày hôm nay. Nhiều người bây giờ là bắt đầu lại trở về đường xưa lối cũ rồi, lại ăn chơi, lại đi tìm tiền, lại tìm danh vọng, lại tìm chức tước địa vị, lại lo xây dựng xây cất nguy nga đồ sộ, lại tổ chức rườm rà hình thức bề ngoài, đánh mất cái bên trong rồi, lại trở lại như cái cô tuần trước là trống rỗng, trống không, trống vắng và trống trải rồi, không lấp đầy lòng thương xót Chúa, không lấp đầy bằng lòng thương xót Chúa. Chúng cũng muốn chúng ta lấp đầy lòng thương xót Chúa bằng việc mình mở tâm hồn ra, mở trái tim ra để mà đón nhận lòng thương xót Chúa, rồi Chúa lại tuôn đổ tràn đầy ân phúc xuống trên chúng ta. Bao la
tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.